Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 4 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Liên minh minh bạch ngân sách đánh giá Việt Nam có điểm minh bạch ngân sách thấp so với trung bình toàn cầu. Phần điểm blog, Kính Hòa có bài tìm hiểu về ý kiến các blogger xung quanh hội nghị hiệp thương vừa diễn ra chuẩn bị cho kỳ bầu cử quốc hội sắp tới. Tiếp đó, chúng tôi có bài về cuộc sống của người Việt tại Campuchia hiện nay. Phần cuối chương trình, tiến sĩ Mai Thanh Sơn trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do về văn hóa của người Mông. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Ngân hàng Thế giới bất ngờ giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 từ 6,6% xuống còn 6,2%. Theo bản báo cáo cập nhật được phổ biến sáng nay tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới cho rằng rủi ro tiêu cực vẫn chiếm ưu thế trong nền kinh tế Việt Nam. Báo chí Việt Nam trích lời ông Sandeep Manhajan, đại diện cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh tới tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long, làm sụt giảm sản lượng nông nghiệp và đã gây ra tăng trưởng âm trong nông nghiệp. Ngoài ra, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới còn dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt khu vực đầu tư nước ngoài FDI, nơi là nguồn tăng trưởng xuất khẩu chính của Việt Nam, cũng đang giảm bớt xuất khẩu trong thời gian qua. Ngân hàng Thế giới cũng bày tỏ sự quan ngại về tình trạng nợ công của Việt Nam tăng nhanh trong khi dự trữ ngoại tệ thấp.
Với dàn lãnh đạo mới, Quốc hội Việt Nam mau chóng thay đổi thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh. Trong phiên họp sáng nay 11 tháng 4, Quốc hội sắp mãn nhiệm của Việt Nam đã phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, thay thế nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hội đồng Quốc phòng An ninh cũng có các ủy viên mới, gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Theo tin từ Hà Nội, cũng trong ngày 11 tháng 4, Quốc hội có phê chuẩn nhân sự mới vào Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Dự kiến kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 sẽ bế mạc vào sáng mai 12 tháng 4, sau khi đã nhanh chóng hoàn thành việc miễn nhiệm và phê chuẩn nhân sự cao cấp của nhà nước và chính phủ nhiệm kỳ mới.
Việt Nam cho phép công dân Hoa Kỳ hưởng quy chế thị thực nhập cảnh nhiều lần trong thời hạn 12 tháng, thay vì 3 tháng như trước đây. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2016 cho biết, kế hoạch cấp thị thực 12 tháng nhiều lần nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam ngắn hạn vì mục đích thương mại hoặc du lịch sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sắp tới. Được biết, Quốc hội Việt Nam đã thông qua quy chế cấp thị thực mới cho công dân Hoa Kỳ vào hôm 9 tháng 4 vừa qua. Hành động này được cho là để đáp ứng đề nghị của Washington, tương đồng với quy chế cấp visa của phía Hoa Kỳ dành cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Mỹ. Theo đó, Hoa Kỳ tiếp tục cấp thị thực thời hạn 1 năm, nhiều lần nhập cảnh cho công dân Việt Nam vào Hoa Kỳ vì mục đích thương mại hoặc du lịch. Giới thạo tin ghi nhận sự kiện Việt Nam quyết định thay đổi quy chế thị thực cho công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam ngay trước thời điểm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Barack Obama vào cuối tháng 5 sắp tới.
Nhà lập pháp đối lập Aung Saman của Campuchia đã bị bắt giữ sáng nay, ngày 11 tháng 4 năm 2016 ở Siem Reap vì các cáo buộc sử dụng bản đồ giả về đường biên giới chung với Việt Nam. Mạng tin quốc tế Fresh News dẫn lời một quan chức cao cấp Campuchia cho biết ông Aung Saman thuộc Đảng Cứu quốc Dân tộc Campuchia đã bị bắt trong đêm ngay sau khi vừa trở về từ Hoa Kỳ, nơi ông đã sống lưu vong từ tháng 7 năm ngoái. Trước đó vào tháng 8 năm 2015, Thượng nghị sĩ đối lập Hock Sung-hua cũng bị bắt vì phổ biến một phiên bản giả của Hiệp ước Biên giới Việt Nam-Campuchia. Ông này bị cáo buộc làm giả tài liệu công, sử dụng để kích động gây bất ổn an ninh xã hội. Nếu bị tòa án kết tội, ông Hồng Xuất Hô có thể chịu mức án tối đa là 17 năm tù.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, các vị ngoại trưởng những nước G7 bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong bản tuyên bố chung phổ biến sáng nay tại Hiroshima, Nhật Bản, các vị ngoại trưởng Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, đại diện EU và nước chủ nhà Nhật Bản nêu rõ quan ngại về tình hình trên Biển Đông, Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Các quốc gia trong khối G7 cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương nhằm hăm dọa, áp chế hay khiêu khích có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng, thúc giục các bên kiềm chế trong việc xây dựng các tiền đồn và sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Bản tuyên bố chung cũng nói rằng tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm phải hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc tự do hàng hải, hàng không.
Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên lục hãng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng chính phủ Bắc Kinh chưa nhìn thấy bản tuyên bố chung này, nhưng cho rằng có một số nước cố tình làm lớn chuyện căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông để trục lợi về mặt chính trị. Ông Lục Hãng cũng nói rằng, nếu muốn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chính trường thế giới, việc đầu tiên khối G7 phải làm là tìm hiểu sự thật, đừng để cho một số nước lợi dụng, vì điều đó sẽ không có lợi cho tầm quan trọng của nhóm.
Mặc dù phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu tên một quốc gia nào, nhưng được hiểu là muốn nhắm đến Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đầu năm nay, cũng trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Lục Khảng nói rằng Hoa Kỳ lợi dụng quyền tự do hàng hải và hàng không để theo đuổi chủ trương bá quyền ở Biển Đông, không tôn trọng an ninh và chủ quyền của nước khác. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng nhiều lần phản đối việc Nhật Bản tìm cách can dự vào cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông hiện đang xảy ra giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Tuần trước, Nhật đã đưa tàu ngầm hiện đại nhất cùng với hai khu trục hạm ghé cảng Subic của Phi. Theo chương trình, hai chiếc khu trục hạm của Nhật cũng ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam. Động thái này được các nhà quan sát xem là nhằm bày tỏ sự ủng hộ của Nhật với Philippines và Việt Nam trước tham vọng làm chủ Biển Đông của Trung Quốc. Hồi tháng 11 năm ngoái, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận tiến hành tập trận chung trên biển. Cũng xin nói thêm, Nhật Bản hiện đang tranh chấp chủ quyền đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông với Trung Quốc. Đây là vùng đảo hiện đang do Nhật quản trị hành chánh.
Đài Bắc phản đối việc Trung Quốc bắt giữ 8 công dân Đài Loan ở Kenya và đưa họ về Hoa Lục. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Đài Bắc phổ biến ngày hôm nay nói rằng, vì áp lực của Bắc Kinh, những người này bị cảnh sát Kenya đưa lên máy bay hôm thứ Sáu vừa rồi để về Hoa Lục. Thông cáo cũng nói hiện không rõ nhóm 8 người vừa nêu đang bị giam giữ ở đâu, nhưng nhấn mạnh rằng đó là hành động bắt cóc thiếu văn minh, vi phạm quyền căn bản của con người. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải trả tự do cho những người này ngay tức khắc.
Được biết, 8 người Đài Loan bị bắt ở Kenya nằm trong nhóm 23 người bị cảnh sát Kenya bắt giữ từ hồi năm 2014, tình nghi họ nằm trong đường dây chuyên lừa đảo qua điện thoại. Thứ ba tuần trước, tất cả những người này đều được tòa án Kenya tha bổng, nhưng buộc họ trong vòng 30 ngày thì phải rời Kenya. Tuy nhiên, 8 người trong nhóm bị cảnh sát Kenya đưa lên máy bay, trao trả họ cho chính phủ Bắc Kinh thay vì trả họ cho chính phủ Đài Bắc. Cho đến trước giờ phát thanh, vẫn chưa thấy chính phủ Kenya hay chính phủ Trung Quốc lên tiếng nói gì về vụ này.
Chính phủ Nam Hàn xác nhận tin hồi năm ngoái có một viên đại tá tình báo Bắc Hàn trốn sang miền Nam. Tin này được Nhật báo Đông A Inbo loan tải trong số phát hành sáng nay và tức khắc được chính phủ Seoul xác nhận. Tuy nhiên, các viên chức Seoul từ chối tiết lộ danh tánh của những công dân Bắc Hàn, chỉ nói rằng đó là viên chức cao cấp nhất của miền Bắc xin tị nạn tại miền Nam. Ngoài ra, chính phủ Nam Hàn cũng cho hay, hồi tháng 5 năm ngoái, một viên chức ngoại giao Bắc Hàn làm việc ở châu Phi cùng với gia đình cũng bỏ trốn. Gia đình này hiện đang sinh sống ở Seoul. Các tin này được chính phủ Nam Hàn công bố chỉ vài ngày sau khi thông báo 13 công dân Bắc Hàn được đưa sang Trung Quốc phục vụ trong một quán ăn do Bình Nhưỡng làm chủ, đã cùng nhau bỏ trốn sang một nước Đông Nam Á, và từ đó tất cả được đưa về Nam Hàn.
Và cuối cùng liên quan đến vụ nổ chết người do pháo bom gây nên tại thành phố Kerala, Ấn Độ. Cảnh sát địa phương cho biết đã lập hồ sơ khởi tố 6 người, trong đó có cả những người trong ban điều hành ngôi đền Hindu, nơi tai nạn thảm khốc xảy ra hồi sáng sớm hôm qua, lúc cả ngàn người có mặt tại đền để cử hành lễ mừng năm mới. Cảnh sát cũng nói trong danh sách bị khởi tố, có một người đang chữa trị ở bệnh viện, 5 người còn lại không rõ tung tích. Được biết trong buổi lễ, có người đốt pháo bông và một trái pháo rơi đúng vào nơi cất những trái pháo khác, tạo thành tiếng nổ lớn như tiếng bom và ngôi đền tức khắc bốc cháy. Tính cho đến khuya hôm nay, tin tức chúng tôi ghi nhận được cho biết, số người chết đã lên đến 109 người và có hàng trăm người bị thương.
Thưa quý thính giả, tại buổi hội thảo hồi cuối tháng 3, Liên minh Minh bạch Ngân sách Budget Transparency đánh giá Việt Nam có điểm minh bạch ngân sách rất thấp so với mức trung bình toàn cầu. Thành Trúc hỏi ý kiến các chuyên gia tài chính và kinh tế trong nước để có cái nhìn và sự nhận định rõ hơn.
Việt Nam ghi được 18 điểm trên bảng xếp hạng minh bạch công khai ngân sách do Liên minh Minh bạch Ngân sách Budget Transparency công bố tại buổi hội thảo và tham vấn ý kiến xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành luật ngân sách 2015 ngày 23 tháng 3 vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi hội thảo, đại diện Trung tâm Phát triển Hội nhập, gọi tắt là CDI, cho rằng 18 điểm là mức thấp, chứng tỏ công chúng Việt Nam ít được nhà nước cung cấp thông tin về ngân sách quốc gia. Từ Hà Nội, chuyên gia tài chính, tiến sĩ Ngô Trí Long giải thích.
Theo quy luật ngân sách mới của Việt Nam thì mọi ngân sách thì được công bố. Luật nó quy định thế nhưng mà thực chất hiện nay thì ngân sách chưa được công bố một cách rộng rãi. Cái điều này thì qua cái tổ chức đánh giá người ta biết đấy, cái mức điểm giá kém rất là xa so với mức trung bình. Và vì cái ngân sách là cái trong cái thị trường là mọi thứ phải công khai minh bạch, mà ngân sách là tiền của dân, là ngân khố của nhà nước, cho nên nếu mà công khai một cách minh bạch của rõ ràng thì chắc chắn là người dân người ta sẽ giám sát, và giám sát thì chắc chắn cái việc sử dụng thu chi thì nó rất là hiệu quả và nó có ích nhất lợi nhà. Đấy là một điều tất yếu.
Có 3 trụ cột chính để đánh giá mức độ minh bạch công khai ngân sách của một quốc gia. Trụ cột thứ nhất là thang điểm trên bảng xếp hạng công khai minh bạch mà Việt Nam được 18 trên 100, tức thấp hơn 45 điểm so với mức trung bình toàn cầu. Về trụ cột thứ hai, sự tham gia của công chúng trong việc chi tiêu ngân sách, Việt Nam được 42 trên 100 điểm, cao hơn mức trung bình 25 điểm của toàn cầu và có phần tốt hơn các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Mức xếp hạng 42 trên 100 trong trụ cột thứ hai chứng tỏ tuy còn hạn chế, song nhà nước Việt Nam cũng đã tạo điều kiện cho dân chúng tham gia vào quy trình ngân sách. Sang đến trụ cột thứ ba về giám sát, Việt Nam được ghi 16 trên 100 điểm xếp hạng, có nghĩa là giám sát ngân sách của cơ quan giám sát trong quá trình lập kế hoạch là đầy đủ, trong lúc quá trình thực thi ngân sách lại hạn chế. Đúc kết từ những số liệu về công khai minh bạch ngân sách của CDI, Trung tâm Phát triển Hội nhập, tiến sĩ Ngô Trí Long cho rằng cần thận trọng tìm hiểu những thông tin này, kể cả của CDI, vì có thể trên thực tế đây chỉ là những thông tin nhằm phục vụ báo chí.
Tôi cũng vẫn chưa cảm thấy là yên tâm trong cái việc đánh giá này lắm. Tại vì bản thân đánh giá ấy không công khai, mà khi đã không công khai thì cái việc người tham gia thì khó. Và thậm chí trong bối cảnh hiện nay thì nhiều đại biểu các việc cũng không ai hiểu cái gì được lắm. Nếu mà nói một cái mức độ tin cậy thì chỉ quả thật tôi chưa tin cậy về vấn đề này là có sự tham gia đóng góp và mức độ trên mức trung bình thì cái điều này là trái ngược với cái điều mà lại anh lại không công khai rồi. Tính công khai, tính minh bạch anh yếu, thấp hơn so với mức trung bình mà cái này lại sự tham gia đóng góp nó lại cao hơn thì tự nó mâu thuẫn. Tôi suy nghĩ là như vậy. Cái công khai, cái minh bạch anh đã rất là yếu rồi, mà bây giờ sự công khai minh bạch đã yếu rồi, bây giờ anh lại cái sự tham gia lại cao hơn, lại lớn hơn cái mức trung bình vì tôi thấy là nó hơi là nghịch lý, hơi mâu thuẫn.
Về trụ cột thứ ba, đánh giá mức độ giám sát ngân sách của công chúng, Việt Nam được xếp hạng 61 trên 100, tiến sĩ Ngô Trí Long phân tích thêm.
Nói về tham gia, để giám sát, hầu như không có, tôi nói thẳng như vậy. Bây giờ cơ quan nào đánh giá thì sẽ xem lại cái vấn đề này. Chỉ số rõ ràng nó mâu thuẫn nhau. Tại ví dụ mình phải công khai rõ ràng với mức rất là cao, những cái kia thấp thì còn có thể được. Nếu có khi người ta sợ, người ta không quan tâm, người ta không tham gia về giám sát. Thế mà ở đây những cái kia đã hạn chế rồi, thì bây giờ cái việc ví dụ người dân giám sát thì giám sát bằng cách nào? Thông tin đã hẹp, ít minh bạch, ít rõ thì bây giờ người ta giám sát bằng cách nào?
Nói về ngân sách thì trước hết đó là vấn đề của nhà nước, của chính phủ. Kinh tế gia, chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành cố vấn cấp cao các tập đoàn kinh doanh công và tư ở Hà Nội nhận định như vậy.
Về ngân sách của chính phủ, cần gặp quốc hội, để quốc hội xem xét, để quốc hội duyệt. Quốc hội duyệt rồi thì chính phủ thực hiện ngân sách. Trong khi thực hiện ngân sách thì nó có nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như là nghĩa là những cái công trình này, công trình nọ nó vượt chi tiêu, rồi nghĩa là chi dùng ngân sách không có đúng mục đích. Tất cả những cái chuyện đấy là cuối cùng bao nhiêu tổng số trong vấn đề sử dụng ngân sách đấy. Tất cả những chuyện đó có đem ra để mà phổ biến cho nhân dân biết hay không thì rõ ràng là khó lắm. Cho nên những cái việc đấy mà chính trong chính phủ, thanh tra chính phủ, khi thanh tra này nọ cái khác từ trung ương đến địa phương cũng chưa tìm được những cái vấn đề nó còn vướng tắc ở trong cái vấn đề thông tin của ngân sách. Thì dân chúng chỉ biết tới cái mức nào thôi, những gì mà chính phủ có thể thông báo được.
Vậy thì Việt Nam đã có, chưa có hay đang trên đường tiến tới minh bạch công khai ngân sách, dù chỉ trong mức độ thấp 18 trên 100 điểm như được đánh giá, là câu hỏi được ông Bùi Kiến Thành giải đáp.
Mỗi năm thì nó có cái sự tiến triển, tiến bộ trên cái vấn đề quản lý ngân sách, nhưng mà chưa được như chúng ta mong muốn. Trong những năm gần đây, nhất là ngân sách 2015 đó, thì chính phủ Việt Nam cũng hết sức là cố gắng để viết ra những quy tắc về vấn đề sử dụng và quản lý ngân sách. Nhưng mà khi đã ra ngân sách rồi, ra luật rồi đó, cái việc áp dụng luật và thực hiện ngân sách nó có nhiều vấn đề khác. Phận sự của nhà nước là phải thực hiện luật ngân sách chỉ đúng theo quy định của luật và công bố lên cho nhân dân biết. Tất nhiên là phải công khai minh bạch. Thì nếu mà chưa hoàn toàn công khai minh bạch thì nó vẫn còn cái yếu điểm, cái thiếu sót trong vấn đề thực hiện ngân sách và báo cáo cho quốc hội cũng báo cáo với dân chúng. Đấy là cái nguyên tắc như thế, còn báo cáo tới đâu, làm thế nào, tìm hiểu đến đâu thì cũng có cái giới hạn cái đó. Đấy là cái vấn đề của Việt Nam các bạn như vậy. Chính phủ và thanh tra chính phủ, quốc hội cũng được báo cáo có vấn đề trong sử dụng ngân sách, có những vấn đề móc buộc công trình, có những vấn đề lãng phí. Việt Nam nó có mức công khai là tới đó, còn công khai mà là dân chúng nhìn vào trong những cái tài liệu của ngân sách mà có quyền đòi hỏi phải công khai quá cái này cái kia theo cái luật gì đó của nhà nước gì vậy đó, Việt Nam chưa có. Thế là Việt Nam lằn nhằn và tiến tới thôi.
Còn đối với tiến sĩ Ngô Chí Long, minh bạch công khai ngân sách là hai cái bắt buộc phải đi liền với nhau. Nếu công khai ngân sách mà chưa minh bạch ngân sách thì rõ ràng là còn đi ngược lại nguyên tắc bất di bất dịch của một đất nước muốn có một cơ chế thị trường đúng nghĩa.
Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Ngày 4 tháng 4, người ta đọc thấy trên trang mạng xã hội mang tên Vận động ứng cử Quốc hội 2016, một đơn thư gửi Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và một số cơ quan khác. Tác giả của đơn thư này là các ứng cử viên độc lập cho kỳ bầu cử quốc hội sắp tới. Nội dung lá đơn này nói rằng các cuộc hội nghị hiệp thương ở nơi cư trú của các ứng cử viên đã biến thành những phiên đấu tố. Blogger Lan Anh nhớ về những phiên đấu tố kinh hoàng thời cải cách ruộng đất, giai đoạn đầu tiên của sự áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên nước Việt Nam và kéo dài cho đến tận ngày nay.
Văn hóa và các mối liên kết xã hội của Việt Nam cũng chưa bao giờ bị hủy diệt kinh khủng như dưới thời cải cách ruộng đất. Con tối cha, vợ tối chồng, đạo đức xã hội bị băm nát dưới sự thúc đẩy của chủ nghĩa cộng sản dã man và để lại những vết thương không thể hàn gắn đối với xã hội. Và năm 2016, tại các phiên họp lấy ý kiến cử tri với các ứng viên đại biểu quốc hội tự ứng cử, tức là ngoài ý muốn và sắp xếp của đảng, người ta lại thấy bóng ma của cách cuộc đấu tố thời cải cách ruộng đất lãng vãng hiện về. Cái quá khứ ghê rợn không ai muốn nhắc đến ấy, hóa ra vẫn tồn tại dai dẳng đến tận ngày nay, và vẫn là một thứ vũ khí được đảng Cộng sản sử dụng cho mục đích kiểm soát xã hội của nó.
Trên trang mạng xã hội của tổ chức Con đường Việt Nam, người ta đọc thấy những lời kết án những phiên đấu tố đó.
Những tường hoạt động man dã rừng rú là cán bộ dùng dân đấu tố dân đã chết vùi cùng những bi thương của nhân văn giai phẩm và cải cách ruộng đất. ấy thế mà hôm nay đang sống lại ở xã hội Việt Nam đương đại. Cảm ơn các ứng viên độc lập đã giúp khai quật lại cho công chúng thấy một loạt hình hoạt động phản ánh bản chất nhược tiểu, đáng chê cười của những người nắm quyền và những bất cập không thể chối cãi của luật bầu cử hiện hành. Các cơ quan đứng ra tổ chức bầu cử hoàn toàn không độc lập, và đơn thuần chỉ là cánh tay nối dài không hơn không kém của đảng cầm quyền.
Sau một phiên đấu tố như vậy, ứng cử viên độc lập Nguyễn Trang Nhung tại Sài Gòn đã bật khóc. Nhà báo Đoan Trang viết về Trang Nhung.
Cô khóc vì uất ức, vì nhiệt huyết, tình yêu và hy vọng mà cô mang theo trong tim, với hình ảnh bông hồng cài trên áo, đã bị chà đạp không thương tiếc bởi sự độc ác và ngu muội có chỉ đạo.
Một nhà báo khác là Sương Quỳnh mô tả buổi đấu tố.
Em không khác gì con cừu giữa bầy sói. Chúng tôi đứng ngoài cổng trường, chung quanh là lực lượng cảnh sát, an ninh mặc thường phục và dân phòng, đông gấp đôi số người đến ủng hộ em.
Quan sát thái độ ứng xử của nhà cầm quyền trước phong trào tự ứng cử, từ chuyện dùng báo chí để tấn công cho đến những phiên đấu tố, blogger Minh Văn đưa ra nhận xét.
Đây là lần đầu tiên người ta thấy có nhiều ứng cử viên độc lập tham gia, với khoảng 162 người. Điều này khiến đảng Cộng sản cầm quyền lúng túng, vì lâu nay họ vẫn quen với việc một mình thao túng quy trình bầu cử. Trước đây, kể cả những ứng cử viên được coi là độc lập cũng phải do Mặt trận Tổ quốc sắp đặt và chấp thuận, có nghĩa là nằm trong vòng kiềm tỏa của đảng. Lúng túng vì bây giờ họ phải học cách sống chung với người khác, chứ không phải là màn độc diễn như trước đây nữa. Họ buộc phải chấp nhận tiếng nói của người dân, vốn là đại diện cho những nhóm lợi ích chính đáng ngoài đảng.
Nhưng những phiên đấu tố đó cũng không nằm ngoài dự đoán của các ứng cử viên độc lập, vì nó đã từng xảy ra trong những kỳ bầu cử quốc hội trước đây. Một trong những người bị đấu tố là ứng cử viên Ngô Anh Tuấn, viết trên trang vận động ứng cử quốc hội rằng:
vẫn xác định tinh thần ngay từ đầu là lần này, khóa này mình chỉ ứng cử chỉ cốt lấy niềm tin, dũng khí cho nhân dân và làm bàn đạp cho khóa tới. Nhưng những gì xảy ra hôm nay khiến niềm tin rơi rụng, còn tim rớm máu. Sĩ diện của gã trai không cho mình rơi nước mắt, nhưng nó sẽ chảy ngược vào trong thành những mạch máu căm hờn với cái xấu xa, bị ổi của con người, của cuộc đời.
Trong khi các phiên đấu tố được mở ra ở tổ dân phố hay ở phường, thì tại hội trường quốc hội diễn ra một chuyện chưa có tiền lệ của nước Việt Nam Cộng sản, đó là quốc hội sắp hết nhiệm kỳ, bầu những người đứng đầu chính phủ mới chưa hình thành, và cho cả chính quốc hội của nhiệm kỳ sắp tới chưa có thành viên nào cả. Một điều khác lạ nữa là những vị đứng đầu chính phủ và quốc hội được bầu ra lần này phải đọc lời thề trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp. Nhiều người nhận thấy rằng tên gọi Đảng Cộng sản trong các lời thề ấy được đặt ra ở phía sau, và đó là một điều mới. Tuy nhiên, blogger Người Buôn Gió đặt câu hỏi là liệu lời thề đó có thành sự thật một khi mà quyền lợi của Đảng Cộng sản và quốc gia xung đột nhau. Bởi lẽ, tất cả những người vừa giơ tay lên thề ở Hà Nội đều là thành viên của Đảng Cộng sản, và trong thời đại mới này, dường như lợi ích của đảng này không phải lúc nào cũng đồng nhất với Tổ quốc. Người Buôn Gió châm biếm.
Lợi ích đất nước là tối cao nhất, điều thiêng liêng nhất trong mỗi tâm khảm con người. Đến thời này đã bị đặt ngang bằng lợi ích của đảng. Như thế đủ hiểu được rằng lợi ích của đảng sẽ được chọn lựa hơn lợi ích đất nước. Vì tế nhị, e ngại dư luận nên đặt ngang bằng vậy thôi. Còn từ khi họ bước chân vào đảng, lúc đó họ đã coi trọng lợi ích của đảng chính là lợi ích của bản thân họ hơn lợi ích của nhân dân, đất nước rồi.
Một người cựu tù chính trị khác là luật sư Lê Công Định nhận xét về lời thề của ông tân chủ tịch nước Trần Đại Quang mà ông gọi là sắp đứng đầu một nhà nước, tên gọi là nhà nước đảng.
Đọc lời tuyên thệ của tân chủ tịch nước Trần Đại Quang đến đoạn ông cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng giao phó, tôi mới ngộ ra rằng ông là chủ tịch của nước đảng. Tên của nước đảng là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong nước đảng đó, có hệ thống nhà nước cai trị và tầng lớp nhân dân bị trị. Vì là nước đảng, nên đảng mới lãnh đạo xã hội, chi phối mọi đời sống vật chất và tinh thần của cả xã hội, toàn trị các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà nước, sử dụng quân đội và công an để bảo vệ đảng và tiêu xài tiền thuế của tầng lớp bị trị cho hoạt động và mục tiêu của đảng. Bởi lẽ trên, các giảng văn về môn luật hiến pháp cần được viết lại theo hướng tồn tại một nước đảng, một loại siêu nhà nước có cơ cấu tổ chức như các nhà nước thông thường.
Một cây bút người Việt ở nước ngoài là Lê Phan viết rằng có cái gì rất xấu đang xảy ra ở Việt Nam. Blogger tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy viết về phiên họp chưa có tiền lệ của Quốc hội khóa 13.
Quốc hội 13, bằng sự phục tùng vô điều kiện của mình, bằng việc từ bỏ chức trách của mình khi thực hiện vô điều kiện các đòi hỏi của Bộ Chính trị, đã vừa tạo ra tiền đề cho những khủng hoảng rất có thể sẽ xảy ra về sau ở bộ phận cao nhất của cơ quan quyền lực. Nếu quả thật như vậy, thì chúng ta sẽ phải cảm ơn vị hoặc một số vị đạo diễn tài ba, khôn khéo, đang lặng lẽ chuẩn bị cho những khủng hoảng sẽ dẫn tới chuyển biến mang tính lịch sử của chính trị Việt Nam. Ở thời điểm này, một người quan sát từ xa như tôi không thể nào có câu trả lời cho những câu hỏi này. Chính trị Việt Nam quá mờ đục, nói theo ngôn ngữ của giới phân tích quốc tế, hoặc nói cách khác, chính trị Việt Nam thiếu hoàn toàn sự minh bạch. Đó là nguồn gốc của mọi tệ nạn trong xã hội, cũng có thể là nguồn gốc dẫn tới việc mất độc lập dân tộc và mất chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Và mọi thảm họa của dân tộc đều từ đó mà ra, đều từ sự thiếu minh bạch của hệ thống và của các hoạt động chính trị mà ra.
Hoạt động chính trị đó đương nhiên thuộc về trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, người giữ quyền cai trị đất nước hơn nửa thế kỷ nay, cùng với chủ thuyết Cộng sản. Blogger Lan Anh nhận định về tác hại của chủ thuyết này.
Có thể nói, chủ nghĩa Cộng sản là thứ có sức tàn phá kinh khủng nhất đối với văn hóa của bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Cũng chính nó là thứ có khả năng siêu hạng trong việc làm thoái hóa đạo đức con người. Hãy nhìn vào sự ích kỷ và man rợ đang lan tràn trong những đất nước như Trung Quốc hay Việt Nam để thấm thía sự thật cay đắng này. Những kẻ nắm nhiều quyền lực nhất, những kẻ rao giảng về đạo đức nhiều nhất thì đồng thời là những kẻ đê tiện và giả dối nhất.
Đối mặt với tác hại của chủ nghĩa ấy, mong muốn ngăn chặn những điều gì xấu đang diễn ra, tất cả những ứng cử viên độc lập mong rằng hành động của mình sẽ tác động vào dòng chảy theo chiều hướng tích cực của xã hội Việt Nam. Cô ca sĩ Lâm Ngân Mai, một ứng cử viên độc lập tại Sài Gòn, sau khi bị đấu tố viết rằng có một ai đó đã bất chấp mọi thứ áp lực để bầu cho cô, và đó là một tia sáng le lói. Blogger Luân Lê biết rằng thế giới thay đổi chắc chắn không phải bởi những người im lặng, mà thế giới này thay đổi là từ những người biết lên tiếng, và thế giới cũng thay đổi từ những tư duy khác biệt chứ không phải những thứ lặp lại theo một cách nghĩ, một hành động như cũ. Những người dân nước Iceland ở Bắc Âu đã không im lặng khi thủ tướng của họ bị phanh phui dính vào một vụ bê bối, và tiếng nói của họ đã làm vị thủ tướng phải từ chức. Blogger Nguyễn Lân Thắng kêu gọi.
Quan sát cuộc biểu tình đang dâng lên ở Iceland, tôi thèm thua nghĩ không biết đến lúc nào dân ta có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy. Chỉ có một con đường mà thôi, phải khai dân trí, phải thức tỉnh người dân, phải hướng dẫn họ tìm cách liên kết đấu tranh, phải nói, phải viết, phải vạch trần tất cả sự thật, cho dù có bị bò tù hãm hại. Mỗi người hãy dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, câm lặng để nói thật. Chúng ta không thể tiếp tục lừa dối nhau, phải vạch mặt những tên cướp. Họ không thể bỏ tù tất cả chúng ta.
Còn Nguyễn Trang Nhung, người ứng cử viên độc lập đã bật khóc sau phiên đấu tố, hồi tâm hy vọng rằng những giọt nước mắt của mình một ngày nào đó sẽ không là những giọt nước mắt tức tưởi, mà là hạnh phúc như những giọt nước mắt rơi trên xứ Miến Điện cách đây vài hôm.
Em hy vọng rằng trong một thời gian không xa, thì em sẽ khóc vì niềm vui tương tự như người dân Miến Điện đã khóc.
Cuộc cải cách ở Miến Điện đã có phần đóng góp không nhỏ của những tướng lĩnh đã từng cầm quyền theo một chế độ độc tài. Nguyễn Lân Thắng kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam hãy buông đao thành Phật. Nguyễn Lân Thắng nói rằng, xin các ông cứ tin như vậy, dù không thành Phật, nhưng buông đao các ông sẽ thành người tự do, để chúng ta cùng xây dựng lại một thể chế công bằng, một xã hội tôn trọng con người, một đất nước tươi đẹp tự do. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, cộng đồng người Campuchia gốc Việt là dân tộc thiểu số đông đảo nhất ở Campuchia. Cuộc sống của họ hiện nay ra sao và gặp phải những khó khăn gì? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Theo báo cáo tiềm năng và phân bố của người Việt ở nước ngoài do Học viện Ngoại giao công bố, hiện tại cộng đồng người Việt Campuchia gốc Việt có khoảng 156.000 người, chủ yếu sinh sống ở các tỉnh phía đông giáp với Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap. Đây là cộng đồng người thiểu số lớn nhất ở Campuchia. Chị Huệ, một Việt kiều là chủ nhân của một văn phòng du lịch xứ Sô Vạt Quỳ, thủ đô Phnom Penh, cho chúng tôi biết về cuộc sống của chị hiện nay.
Bây giờ cuộc sống nó khó lắm, không phải như hồi trước đâu, và lương nó cũng không có cao lắm. Bên đây họ bây giờ họ không thích, bản ra cuộc sống họ rất là khó. Với cháu thì cháu không muốn làm tại gì trên đất nước của họ, thì cháu chỉ muốn là qua đây, cháu xin tấm hợp lệ, hòa đồng cùng với mọi người, đừng để cho mọi người khi dễ ghét hoặc là lánh cháu hoặc là nói điểm đó. Người Việt Nam qua đây là làm những việc không tốt, cháu không muốn như vậy.
Trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng cộng đồng Việt kiều tại Campuchia vẫn luôn gắn bó và giúp đỡ nhau. Tại chợ Osei, nơi tập trung đông đảo của người Việt, chị Liên, một người nội trợ lấy chồng người Campuchia, chia sẻ.
Em không có ai kia mà như mà mình ở Việt Nam với nhau lắm. Bởi vì ha, mình ở đây mình không có ai là người khác của mình á.
Theo chị Huệ cho biết, gần đây, trước tình trạng những người Việt Nam sang đây tìm việc quá đông, nhưng người dân Campuchia đã tỏ ra không thích người Việt vì họ cho rằng những người này đã giành công việc kiếm sống của họ. Vì thế, những Việt kiều ở đây cũng bị kỳ thị. Chị Huệ bày tỏ.
Nói chung nói trước đây 20 năm thì cho thấy người dân họ rất là bình thường, hòa đồng với mình lắm. Nhưng mà sau cách khoảng đây 20 năm sau này, họ không có thích mình lắm, mà không biết là lý do gì. Rồi có nhiều cái thì cháu cũng sợ, ví dụ người ta không thích mình đi tới đâu người ta cũng không có hòa đồng với mình lắm. Cháu buồn lắm mà cháu ít ra đường lắm. Cháu cố gắng để cho nó tiếng Campuchia là để cho họ đừng có kỳ thị mình nữa. Nhưng mà chỉ cần nhìn cái mặt của mình thôi là họ đã biết mình là người Việt Nam. Khổ vậy.
Chị Trâm, người bán hàng tạp hóa chợ Osei xác nhận chúng tôi.
Bây giờ thì cái sự kỳ thị nó hơi bị rõ ràng. Một số người Campuchia thì luôn dặn mình là không nên nhận mình là người Việt Nam.
Theo VN Express ngày 18 tháng 3 năm 2016 cho biết, theo báo cáo của Cảnh sát Quốc gia Campuchia, từ đầu năm đến nay, nước này đã trục xuất 1.069 người Việt trong số gần 1.400 người nước ngoài trong nỗ lực siết chặt quản lý người nhập cư. Chị Huệ cho rằng tâm lý bài Việt đã có từ rất lâu ở Campuchia, nhưng gần đây, người dân Campuchia đã tỏ ra bất bình vì người Việt Nam sang Campuchia làm ăn, không có giấy tờ nhưng họ được tự do làm ăn và đi lại quá thoải mái. Đó chính là lý do khiến cho nhà chức trách Campuchia đã phải thay đổi chính sách và siết chặt quản lý hơn. Điều đó có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Việt kiều. Chị nói.
Hồi trước đây, cách đây khoảng 2-3 năm về sau này là bắt đầu là bên đây là thay đổi chính sách. Họ coi như là họ bắt những người Việt Nam mình sinh sống không có giấy tờ, không có gì hết á. Họ phải đóng tiền visa cho Campuchia. Một năm là 290 đô. Nếu mà người nào mà không có visa, không có passport thì vậy là họ tập trung một là họ cho về nước. Mà nhưng mà bây giờ cháu ở bên đây là 20 mấy năm, mà từ năm 93 trở đi, mà tại sao bây giờ cháu xin đổi lại cái chứng minh dân mới họ không cho cháu làm?
Theo trang tin tức của Giáo hội Công giáo Á Châu cho biết, những người gốc Việt ở Campuchia không có giấy tờ nên không thể tiếp cận việc làm, học hành và các nguồn lực quốc gia khác. Điều đó đã khiến cho cộng đồng này bị cô lập và hết sức nghèo khổ qua nhiều thế hệ. Vì không có giấy tờ nên họ không có quyền sở hữu đất, nên không được bồi thường khi thu hồi đất. Trả lời thông tin viên quốc Việt của AFA, ông Châu Văn Trì, Chủ tịch Hội Người Việt Nam gốc Việt, nhận định.
Thì đối với bà con người Việt mà đang sinh sống hợp pháp tại Campuchia là đa số là có cái nơi sinh đẻ Campuchia đã lâu đời rồi. Thì nói tính tới địa điểm này thì đối với những bà con đó là đều được cái thừa nhận của chính quyền địa phương. Nếu mà nói cái tiếng là không hợp pháp thì làm sao bà con sinh sống ở đây được. Nhưng mà chỉ cái là trong cái việc mà để cấp giấy tờ về mặt chính quyền á, còn một số thì họ chưa được là cấp quốc tịch, nhưng mà vẫn có những cái giấy xác nhận để bà con sống hợp pháp.
Nói về sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, chị Huệ bày tỏ.
mình đến đó nhiều khi họ tiếp mình á, khi nào mà không còn một cái gì đó thì họ ra mà họ hỏi mình mấy câu thôi. Nhiều mình có những cái gì khó khăn khuất mắt mình đi đến đó họ không tiếp mình. Là có nhiều người nói với cháu là chỉ đến đến đại sứ quán thôi, ông mới ngồi trong bình ngồi ngoài ông không hề tiếp mình.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với tham tán Nguyễn Mạnh Cường, phụ trách công tác cộng đồng thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, nhưng không nhận được sự trả lời. Việc học hành của con em Việt Kiều cũng hết sức khó khăn, đa phần các em chỉ được học trong các ngôi trường Việt Nam, chị Huệ nói.
Cháu nói chung là bố cháu là người Campuchia, thành ra cháu được đi học ở trường Campuchia thì không có gì, nhưng mà còn đối với người Việt học thì chỉ có từ lớp 1 đến lớp 5 thôi. Thì với cháu là có trường học dạy, rồi sau đó là nếu mình muốn học tiếp thì mình phải quay về Việt Nam.
Điều đáng mừng là con em của Việt Kiều ở Campuchia đa phần vẫn nói được tiếng Việt, chị Liên cho biết.
Tại Việt Nam, cháu học tiếng Campuchia, phải chấp nhận lại tiếng Campuchia.
Cũng như về mặt giáo dục, theo chị Huệ, Việt Kiều Campuchia không được nhà nước đảm bảo về mặt y tế cũng như vấn đề chữa trị bệnh, chị nói.
Không có một cái gì hết, không có bảo hiểm, không có gì. Và bệnh viện trong này thì cháu nói chung là bên này cháu không có đi, cháu không biết đến đó là người ta không có tiếp mình đâu. Đối xử với người trong nước họ không ra gì rồi, mình là người Việt Nam thì như thế nào. Cho nên anh mỗi lần có cái gì á, bệnh hoạn gì thì cháu đưa con cháu về Việt Nam thôi.
Theo chị Huệ thì các sinh hoạt văn hóa truyền thống như lễ Tết và tôn giáo trong cộng đồng người Việt Nam và Campuchia vẫn được duy trì thường xuyên. Tại đây có nhiều nhà thờ và các chùa chiền của người Việt. Nói về các nguyện vọng của mình chưa hề bày tỏ.
Chị muốn nhà nước công tâm, từ vì cháu có gia đình bên này thì phải cho cháu xin những cái giấy tờ hợp lệ để cháu sinh sống cùng với gia đình và con cái cháu, để khi cháu có những cái trường hợp xảy ra thì cháu có giấy tờ để có thể người ta giúp đỡ cho cháu.
Đến nay vẫn chưa có số lượng chính thức người Việt sinh sống và làm ăn tại Campuchia cụ thể là bao nhiêu người, nhưng theo thông tin chính thức từ chính phủ của Hun Sen, người Việt ở Campuchia chỉ có khoảng 95.000 người. Còn đảng đối lập và các tổ chức dân sự độc lập ở Campuchia cho biết con số người Việt ở Campuchia có thể lên tới 4 triệu người. Theo họ, phần lớn những người Việt ở Campuchia là những người nhập cư bất hợp pháp và không có giấy tờ rõ ràng.
Tiếp theo là bài phỏng vấn của Mạc Lâm với tiến sĩ Mai Thanh Sơn, hiện đang công tác tại Viện Khoa học Xã hội Cộng đồng Tây Nguyên về văn hóa của người Mông.
Tiến sĩ là người nghiên cứu về văn hóa của những đồng bào sắc tộc miền núi đó. Xin ông cho biết đối với người dân tộc người Mông thì điều gì khiến ông thấy họ có nét khác biệt hơn những đồng bào sắc tộc thiểu số khác ạ?
Thực ra thì văn hóa Mông cũng như là các phong tục tập quán của họ nó có rất nhiều điểm khác so với lại các tộc người khác đang sinh sống ở Việt Nam. Và cái đặc điểm lớn nhất có thể nói rằng là nổi trội nhất, khác biệt nhất, dễ phân biệt nhất giữa cái văn hóa Mông với lại cái văn hóa của các tộc người khác đang sinh sống Việt Nam là ở chỗ họ là cư dân sống ở trên núi cao, khá là cách biệt so với lại cái phần còn lại của mỗi cái địa phương, mỗi địa bàn hoặc là phần còn lại của mỗi vùng văn hóa. Người Mông thì họ đến Việt Nam tương đối muộn, tức là vào khoảng 200 năm đến 300 năm cách ngày nay. Thế và lúc bấy giờ thì toàn bộ các thung lũng chân núi cũng như là cái vùng núi giữa đều đã có chủ. Vì thế cho nên là họ buộc phải cư trú trên những cái triền núi rất là cao. Và cái văn hóa vùng cao ấy là đặc điểm nổi trội của người Mông với cái những cái khó khăn trong việc thực hành sinh kế, với những cái khó khăn trong việc giao lưu, đi lại, thế rồi là các quan hệ xã hội khác. Đấy chính là cái đặc điểm lớn nhất của văn hóa Mông. Cái đặc điểm thứ hai nữa cũng cần phải nói đến ấy, tức là người Mông họ vốn là cái cư dân ở vùng cao, và ở cái vùng ấy có chủ yếu là các loại cây quả tử, cho nên là cái văn hóa đồ gỗ của họ ấy, nó phản ánh rất rõ cái đặc điểm của văn hóa đồ gỗ của phương Bắc, vùng ôn đới, tức là chủ yếu sử dụng các loại cây họ quả tử như là thông, như là sa mu, trong việc thiết kế các đồ gia dụng cũng như là nhà cửa. Và cái đặc điểm thứ ba nữa là nó do sinh sống ở trên vùng núi cao, cho nên họ có một cái hệ thực vật cũng như hệ động vật nó phù hợp với lại cái điều kiện sinh thái rất là rõ. Và cây ngô là cái thứ cây trồng chủ đạo của người Mông, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái văn hóa sinh hoạt, văn hóa mưu sinh của người Mông ở tất cả các vùng trên cả nước.
Thưa tiến sĩ, người ngoại quốc khi đến Sapa du lịch đó, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy người đàn bà Hờ Mông ngồi bên cạnh chồng của mình khi anh ta say rượu và chờ đó để mà mang chồng về nhà. Việc này rất khác với các nền văn hóa như của chúng ta chẳng hạn. Tiến sĩ giải thích sao về việc này thưa ông?
Lần đầu tiên khi mà đến Việt Nam thì Savina có gặp người Mông và cho rằng là người Mông có nguồn gốc phương Bắc. Bởi vì ông bắt đầu từ cái đặc điểm nhân chủng là người Mông trắng ở mũi cao và mắt một mí thôi, và ông nghĩ rằng là người Mông có nguồn gốc châu Âu. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn ấy, để ông ấy nói rằng người Mông có nguồn gốc từ phương Bắc, từ châu Âu ấy, chính là bởi vì cái đặc điểm trong văn hóa của họ, mà ở đấy cái đặc tính cương cường này, thế rồi là thượng võ này, nhưng mà rất là lãng mạn, rất là trữ tình ấy, thì nó rất giống với lại cái phong cách châu Âu. Đấy là theo Savina là như thế. Và cá nhân tôi thì khi mà tôi nghiên cứu về người Mông thì tôi cũng thấy rằng đây quả thật là một cái tộc người có cá tính rất là đặc biệt. Đấy. Nam giới thì đúng là họ kiên cường và thượng võ, nhưng mà họ cũng vô cùng lãng mạn. Thế còn phụ nữ thì họ khá là cam chịu. Đấy, nhưng mà họ có cái mỹ cảm cũng rất là tinh nhạy. Thế và cái đặc điểm thứ hai nữa mà tôi rất thích ở cái văn hóa của người Mông ấy, tức là họ rất coi trọng các quan hệ xã hội. Và người phụ nữ ấy, người ta không cho rằng cái việc ông chồng say rượu là xấu, bởi vì họ nghĩ đơn giản thôi là người Mông là sống ở trên vùng núi cao và rất cần các quan hệ xã hội, rất cần đến anh em bạn bè, rất cần những cái chỗ dựa về mặt vật chất cũng như tinh thần. Đặc biệt là những cái chỗ dựa này nó rất có ý nghĩa trong những cái trường hợp xảy ra rủi ro hệ thống hoặc là rủi ro đơn lẻ. Nó có thể có những ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi con người rất là rõ, đặc biệt khi người ta nhận nhau là anh em kết nghĩa, rồi là lao cánh, tức là già cùng nhau, bằng già bằng nhau ấy, tức là những người cùng tuổi, thế rồi là những người mà họ hàng bên chồng hoặc bên vợ. Người Mông nói chung và đặc biệt là phụ nữ cho rằng là chỉ có những người chồng mà có cái quan hệ xã hội rộng rãi, có nhiều điểm tựa về mặt xã hội, đi chợ mới phải rượu. Bởi vì sao? Bởi vì là chỉ với những người bạn, chỉ với những người anh em mà đáng tin cậy thì người ta mới chia sẻ cái tình cảm của mình thông qua những cái bát rượu ngô, hoặc là thông qua những cái câu chuyện bên nổi thắng cố. Và vì thế cho nên là cái việc mà người chồng say rượu nó không có gì khác hơn đấy, là chứng tỏ được một điều rằng là anh ta là người quảng giao. Cái thứ hai nữa là vì là ở người Mông ấy thì với cái quan niệm về một xã hội phụ quyền nó tương đối rõ, thì cái việc mà người vợ người ta thực hiện cái thiên chức làm vợ làm mẹ và có phần nào đó hơi cam chịu cũng là cái chuyện rất bình thường. Nhưng ở trong đấy nó còn một cái sự chia sẻ nữa, tức là người đàn ông ấy, người ta làm quần quật cả tuần, mà một tuần trước đây là 12 ngày, chứ không phải là 17 ngày như bây giờ. Người ta làm quần quật cả tuần rồi, người ta đã thực hiện tất cả những cái nhiệm vụ mà được quy định bởi giới tính và tự nhiên như thế, thì cái việc mà người ta xuống chợ, người ta xả hơi một ngày, thì người ta say xỉn này khác, nó cũng không phải là một cái gì đó, nó không phải là cái gì đó đáng phê phán cả. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái cách lý giải rất là nhân văn. Thế mà tôi đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện này với anh em người Mông, bạn bè tôi hoặc là những người anh em kinh nghiệm của tôi trên đó, thì người ta đều có một cách lý giải rất là lý thú như thế. Và tôi thấy rằng là đấy là một cách lý giải hợp lý.
Người Kinh chúng ta thường nghe nói đến những cái buổi chợ tình của người Hờ Mông với những câu chuyện đượm vẻ thơ mộng và đôi khi vượt quá sự tưởng tượng của người nghe nữa. Chẳng hạn như trai gái gặp nhau và thoải mái trao tình, kể cả trao thân với nhau trong những phiên chợ này. Tiến sĩ cho biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong chợ tình của người Hờ Mông được báo chí mô tả như vậy thưa ông?
Chợ tình thì thực ra nó không phải là một cái ngôn ngữ, không phải là bắt đầu nguồn từ tiếng Mông, mà nó cũng không phải là câu chuyện có thật như cái cách kiến giải của các nhà báo hay một số nhà văn hóa, một số nhà nghiên cứu văn hóa mà chưa từng đến Sapa. Thực ra thì trong tiếng Mông hoặc là trong cái ngôn ngữ của giới khoa học chúng tôi thì không có thuật ngữ là chợ tình. Đấy là câu chuyện mà các nhà báo thêu dệt nên mà thôi. bởi vì người Mông họ vốn sống ở trên vùng núi cao và cái việc đi lại giao thương rất là khó khăn, cái việc mà giao lưu quan hệ bạn bè để thực hành có thể tìm kiếm cái sự chia sẻ cộng đồng rất là khó. Vì thế cho nên là mỗi một cái buổi triệu phiên ấy thì ngoài cái việc là để thỏa mãn những cái nhu cầu trao đổi hàng hóa ra thì người Mông đến chợ còn để nhằm thỏa mãn những nhu cầu về văn hóa và quan hệ xã hội. Trong đó có nhu cầu về lễ hội, cho nên là nếu như mà chúng ta đến bất kỳ một phiên chợ Mông nào ở vùng núi của Lào Cai hay là Hà Giang hoặc là Cao Bằng thì chúng ta đều thấy cái không khí của lễ hội. Một cái chợ, một phiên chợ nhưng nó có không khí của một cái lễ hội nhiều hơn. Ngoài cái chuyện mua bán ra rồi thì người ta còn ăn uống, giao lưu, thế rồi là thậm chí là có những cái đám khen, đám thổi đàn môi, người ta giao lưu với nhau như thế. Thế thì đấy nó không phải thuần túy là một cái chợ chỉ với cái nghĩa rằng là mua bán nữa, mà nó là một cái nơi để giao lưu tình cảm, giao lưu bạn bè vân vân. Thế và có rất nhiều vùng thì là người ta đến chợ nó quá xa, người ta ở nửa cách chợ nửa ngày đường, thậm chí là một ngày đường chẳng hạn, thì người ta buộc phải đến chợ từ ngày hôm trước để hôm sau tranh thủ mua bán, tranh thủ giao lưu bạn bè xong rồi là trở về nhà. Thế và Sapa là một trong những ngôi chợ như thế. Nhưng không phải là chỉ có Sapa, có ở trên vùng cao thì trước đây có rất nhiều ngôi chợ như vậy. Ví dụ như là ở Lào Cai thôi thì chợ Simacai cũng có những người Mông người ta đến từ đêm trước, thế rồi là chợ Mường Khương đấy, hoặc là chợ Bắc Hà đấy, thì những người Mông ở cái vùng xa người ta vẫn đến và người ta ngủ lại chợ. Và trong những cái đêm ngủ lại chợ như thế thì người ta có chuyện uống rượu, có chuyện giao lưu bạn bè, thế rồi có chuyện trai gái nó thủ thỉ nó tâm tình với nhau. Đấy, nhưng mà không phải là chỉ người Mông, nó còn có cả những tộc người khác, ví dụ như người Dao ở trên vùng địa bàn cũng thế. Thế và cái việc mà giao lưu nó rất là trong sáng như thế, nó rất là thuần khiết, tự nhiên như vậy thì được các nhà báo và một số nhà nghiên cứu văn hóa Cao Long người ta thêu dệt lên thành những cái truyền thuyết, thành những cái huyền thoại. Đấy, nó có gì đó, nó có tính chất huyền bí, nó có tính chất lãng mạn. Đấy, và nó nói thật là nó có tính chất hơi bỉ lậu, bởi vì người ta nghĩ rằng là những chuyện trợ tình như thế là để người ta đến là giao hoan hơn là giao lưu. Thì tôi cho rằng đấy là một cái cách nhìn hết sức thiên kiến và bịa đặt. Đối với chợ Sapa cũng thế. Cái chợ Sapa thì những năm khoảng đầu những năm 90 thôi, 90-92 thì Sapa nó vẫn còn khá là yên tĩnh, và cái chợ cũ ấy, cái chợ mà nó được làm trên một cái miếng đất dốc ở trên cái nền chợ mới bây giờ đây này. Đấy, thì nó xung quanh nó còn khá là hoang sơ, nó còn có bãi buộc nhựa mà bây giờ nó bị biến thành cái sân vận động ấy. Thế rồi phía dưới đấy nó còn có rất nhiều những cái bụi tre, những cái chỗ mà để cho thanh niên nam nữ nó có thể tụ tập, nó giao lưu vào cái buổi tối trước phiên chợ. Thì sau này thì khi mà báo chí người ta thêu dệt cái câu chuyện về chợ tình thì du khách và các phóng viên ở những cái vùng khác đến bắt đầu là can thiệp vào cái cuộc sống nó vốn bình lặng của họ bằng nhiều cách, ví dụ như là đi chụp ảnh, đi tìm cách ghi lén những cái câu chuyện của họ này. Đấy, và cái việc đó nó đã phá vỡ mất cái tính thuần khiết nguyên sơ của cái đêm giao lưu mà rất là trong sáng thế của thanh niên nam nữ cũng như là của những người Mông họ xuống chợ. Thế và sau này thì khi mà người ta thiết kế cái chợ mới, người ta xây dựng cái chợ mới như bây giờ ấy, cái chợ mà nó có dáng dấp một cái siêu thị hơn ấy, đấy, thì cái câu chuyện về chợ truyền thống Sapa đã trở thành dĩ vãng. Nhưng ở đây thì tôi chỉ muốn lưu ý một cái điều rằng là Sapa nó không có chợ tình, Sapa không có chợ tình và người Mông không có chợ tình. Còn những cái câu chuyện nó lãng mạn, rất đẹp, thuần khiết, rất gần gũi thiên nhiên của người ta thì bị thêu dệt lên trở thành một cái thứ gì đó nó hơi bỉ lậu. Đấy là cái điều rất là đáng tiếc và đấy là cái điều rất đáng phê phán đối với các nhà báo.
Xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Sơn đã dành cho thính giả Đã Châu Tự Do buổi trò chuyện thú vị này ạ.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ so một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị cũng có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt từng lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng cho chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, làn sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Toàn Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Đêm về trong bước phong sương, lùa gió phũ phàng. Ai cười kiếp sống mong manh, lệ thắm cung đàn. Ai cất chén mong say xưa quên hận sâu, mơ bóng giang xưa trong tiếng tơ ngập ngừng. Ai oan đêm về trên bến cô liêu, mờ xóa chiều tà làn. Sơ sát run nghe sương chìm băng giá, hồn ai về dền tiếng than như chập chờn, hòa tan cùng nhịp sóng nước reo mịt mùng vắng xa. Còn tiếc khi hoa lòng tươi sắc dương, người ánh mắt in hình xuân trang trong, mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền, nhẹ rung lên ngàn lời thơ, niềm trinh ngất ngây trong bao đợi chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai, tà nắng mây vàng, cây buồn xa xuyến thương hoa xa rời theo gió. Màn đêm lạnh lùng lấp canh nhung miệng màng, giọt sương sầu nặng lá thầm buồn.
tiếc khi hoa lòng tươi sắc dương. Người anh mắt in hình xuân trắng trong, mái tóc xanh ngát hương đời gió dịu hiền, nhẹ rung lên ngàn lời thơ, niềm trinh ngất ngây trong bao đời chờ. Nhưng ngày xanh thắm mau phai, tà nắng mây vàng cây buồn, sao xuyến thương hoa dạ rời theo gió. Màn đêm lạnh lùng lấp cánh nhung mịn màng, giọt sương sâu nặng lá.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.